Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bái bạch thượng tọa giảng sư, từ khi biết được Phật đạo và hành trì theo, chúng con dần hiểu ra một điều rằng cõi đời này vẫn còn quá nhiều đau khổ, kiếp sống này vẫn còn nhiều lũy trái ngang, tất cả đều là giả hợp huyễn hư, duy chỉ có chân lý mà Thế Tôn truyền dạy mới đủ năng lực chuyển hóa mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này thành bình thường và an lạc. Chính vì sự lợi ích như thế, một lần nữa hàng đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi thương xót, vì hành hậu học mà ban cho lời khai thị từ giáo lý nhiệm màu của Đức Thế Tôn để chúng con được ân triêm công đức. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Thượng tọa từ từ đăng lâm pháp tòa, ban chung cổ cử ba hồi chung trống bát nhã để cung thỉnh chư tôn. Thượng tọa giảng sư đăng lâm pháp tòa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa. Kính mời nam nữ Phật tử ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, cho con xin mạn phép giới thiệu sơ nét về sư phụ. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, trên pháp tòa sự hiện diện của quý Phật tử là thượng tọa Thượng Minh Hà Thành, trụ trì chùa Bửu Liên, Cây Bàn, thành phố Cần Thơ. Đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô A Di Đà Phật. Giới thiệu cùng qua nam nữ Phật tử, thượng tọa hiện tại là ủy viên trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng pháp thành hội thành phố Cần Thơ, nguyên trụ trì chùa Bửu Liên, chùa Thới Long, chùa An Bửu Linh, tịnh thất Bửu Hoa và tương lai là tịnh thất Hòa An. Nhiệt liệt hoan nghênh. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý nam nữ Phật tử, con được nghe những khi quỳ xuống bên thầy, con nghe hạnh phúc đong đầy trong tim. Bên thầy con thấy bình yên, tâm con rộn rã bao niềm an vui. Từ trong sâu thẳm rạng ngời, ân thầy dạy bảo suốt đời không phai. Bao dung từ ái biển tài, trải lòng bi mẫn thương hoài chúng sanh. Bao năm hoằng pháp độ sanh, từ nam chí bắc mưa lành pháp âm. Bao người đã thấm hồng ân, bao người giác ngộ xa rần vô minh. Bao người tâm đã an bình, sống đời có ích vững tin pháp màu. Ơn thầy biển rộng trời xa, tình thầy thấm đượm như là mùa xuân. Con xin nhất mực tinh thần, gắn tu đền đáp công ơn của thầy. Kính bạch sư phụ, do vô minh che lấp mà chúng con đời mình đã trôi đi một cách vô ích. Nhắm mắt buông tay, do tâm theo ngũ dục lục trần, để giờ đây bất giác mình lại thì đò chiều xế bóng. Nay nhờ chút duyên cạn mộng, hiểu được Phật pháp, có học Phật, hành trì theo lời Phật, chúng con mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tất cả cũng là nhờ vào hạnh nguyện rộng lớn mà chư tôn đức dạch diều xuôi ngược khắp mọi miền để khai tâm. hướng đạo tỏ đường cho chúng con đến bờ giải thoát. Và hôm nay, chúng con thật vô cùng phấn khởi khi nhận thấy Thượng Tọa Giảng Sư đã không ngại khó khăn, mặc dù Phật sự đa đoan nơi bổn từ, nhưng vì thương hàng hậu học còn đang chìm đắm trong bể khổ trần luân, nên một lần nữa Thượng Tọa đã trở về đạo tràng chùa Thới Long của chúng ta để khai mở đạo lành, động viên sắc tấn, khiến chúng Phật tử như mù tối được vào mắt sáng, như kẻ cùng tử thấy được viên minh châu, trong lòng bỗng tràn ngập niềm vui xúc động vô cùng. Với ơn đức to lớn này, chúng con xin ghi lòng tạc dạ y giáo phụng hành, tinh tấn công phu tu niệm, ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn cao cả của Ngài đã ban dạy cho chúng con. Vậy vào giờ này, nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư ban cho chúng con đôi dòng pháp ngữ vô cùng quý báu. Chúng con xin cung thỉnh A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thất Đông Độ Hổ Nhị Tam Lịch Đại Chư Vị Cổ Sư Tiền Thiền Khai Sơn Tạo Tự Tát Đại Chứng Minh. Quý Phật tử nghe thầy trụ trì Thích Thiện Duyên đọc thơ hay không? Hay phải không? Thầy Thiện Duyên á, khi xưa thì cũng ở tổ đình chùa Vũ Liên, rồi sau đó thầy Thiện Duyên tiếp tục xây dựng chùa Thới Long. Thì ngày xưa chùa Thới Long cũng có sư ông trụ trì, nhưng qua đời rất lâu, chùa nó bị quan phế nhiều năm, rồi thầy Thiện Duyên về đây trùng tu Tam Bảo. Và bây giờ thầy Thiện Duyên cũng định về kinh cùng mở ra cái tỉnh thất Hòa An, đóng hồn từ thiện. Ngày mùng 6 Tết, thầy có xuống ngay cái chỗ trại hồn từ thiện của Đại Đức Thiện Duyên. Bà con xung quanh ai nấy đều vui mừng hết. Đó là một tín hiệu mừng trong năm đối với Phật tử. Và hôm nay nhân dịp đầu xuân, thầy Thiện Duyên có nhã ý là thỉnh thầy đến đây trước là thăm chùa đầu năm, sau để có đôi lời tâm sự với quý Phật tử. Quý Phật tử ăn Tết có vui không? Vui không? Ngày hôm qua thầy đi đến đạo tràng chùa Châu Long ở Tân An, tỉnh Long An. Thầy hỏi câu hỏi này, mấy bà già la lên vui dữ lắm. Về đây chùa Thới Long hỏi vui không cũng vui nữa. Mỗi lần Tết đến là mấy bà già mất đi một tuổi rồi, vậy mà hỏi vui không cái là la lên vui liền. Vui không? Buồn muốn chết. Tết ai nấy đều lo rầu, chỉ có mấy đứa nhỏ, mấy đứa con nít thì nó vui dữ lắm quý Phật tử. Còn như mình già rồi còn vui gì nữa, phải không? Mỗi lần Tết là mình đã mất một tuổi rồi. Thí dụ như mình sống 80 mà năm nay mình 72 rồi, Tết một cái mất một năm, Tết thêm một cái nữa là mất một năm. Mỗi lần Tết là mình gần tới cái tuổi chết của mình rồi, có gì đâu mà vui. Trừ trường hợp Tết quý Phật tử vui đó, là Tết mà tâm của mình còn nhớ Phật, Tết mà tâm của mình an lạc, Tết mà tâm của mình không có suy nghĩ nhiều, không phiền muộn nhiều, không nhớ con, không có suy nghĩ về tiền bạc. Còn Tết mà người nào cứ nói rằng là năm nay không có tiền ăn Tết là kể như không vui rồi. Tết năm nay không có đứa nào về thăm hết là không vui rồi. Tết năm nay không ai cho mình tiền hết, Tết năm nay còn thiếu nợ, Tết năm nay còn đủ điều hết thì làm sao vui được đây, phải không? Vậy đó mà hỏi Tết vui không? Mà quý Phật tử đành lòng trả lời vui. Không có vui đâu quý Phật tử. Người nào mà muốn cái Tết nó vui đó, là quý Phật tử phải làm sao cái Tết của mình nó vui hoài cho đến chết luôn. Trong khoảng thời gian đó mãi mãi vui thì mới gọi là mùa xuân được, phải không? Còn Tết vui đó buồn đó, phải không? Mới ngồi vui đó công an mời đi vô trong trà trong đồn rồi, cái tội đánh bài vui không? Mới thấy Tết đó ngồi nhậu đó rồi ra đường chạy xe, xe cọ xe quẹt, hoặc là chạy như thế nào đó té xe dọc đường, vậy có vui không? Cho nên đừng có nói cái Tết nó vui. Cái người mà biết vui rồi đó thì không cần Tết, lúc nào mình vui cũng được cả, phải không? Đâu có cần tới mùa xuân mới nở qua. Quý Phật tử là người con Phật rồi, mùa hè cũng nở qua, mùa thu cũng nở qua, mùa đông cũng nở qua được vậy. Đâu có cần là phải mùa xuân mới nở qua, phải không quý Phật tử? Cho nên đừng có nói là Tết vui, mà mùa nào chúng ta cũng vui hết. Cho nên Tết quý Phật tử thấy trong chùa nào cũng có hình ông Phật hết, mà Phật đó ông ngồi ông cười hoài suốt năm, phải không? Phật tử nào biết ông Phật cười hoài suốt năm đâu. Ông Phật có tên gì? Phật Di Lặc, phải không? Vậy đó mà đi vô đi ra vô chùa hoài mà không bắt chước ông Phật đó. Tại sao mình không có nụ cười suốt năm của mình, không có nụ cười suốt cuộc đời của mình quý Phật tử? Phải không? Thầy Thiện Duyên hồi nãy ông nói rồi, do bất giác vô minh thành ra rồi chúng con đau khổ lắm. Thì bây giờ quý Phật tử có một nhân duyên lành là hôm nay mình quay trở về bên cửa Phật. Tất cả chúng ta đều quay trở về bên cửa Phật, không phải chỉ ở Thế Long này, mà tất cả chúng ta đạo tràng nào có tu là quý Phật tử có mặt, đúng không quý Phật tử? Chỗ nào có tu là mình có mặt thôi, chứ không phải chỉ riêng Thế Long hay là cái gì đó Bửu Trì hay là Kim Liên gì cả. Chỗ nào có tu chỗ đó chúng con có mặt. Thì như vậy đó mình mới không quên hạt giống bồ đề của mình chứ. Hôm Tết tới giờ Phật tử có gieo giống bồ đề chưa? Có gieo chưa? Nói dốc thế không? Hôm Tết tới giờ đi kiếm giống bồ đề chưa có nữa, ở đâu mà gieo đây? Quý Phật tử biết bồ đề là gì không mà gieo giống? Có biết không? Chưa biết. Cho nên mình không biết hạt giống bồ đề nó nằm ở đâu. Hỏi gieo chưa, dám trả lời là gieo rồi. Hỏi ăn Tết vui không, trả lời vui. Lo vui không, lấy gì gieo? Phải không? Mình lo mình vui Tết không, mà hỏi có gieo giống bồ đề chưa, vậy mà cũng dám nói là gieo rồi đó. Gieo giống bồ đề cực lắm quý Phật tử ơi. Người nào mà ngày Tết đó mà ở nhà niệm Phật, ăn chay, người nào mà Tết đó mà không có rộn ràng ở trong lòng, không có cùng với bạn bè đi đây đi đó, người đó mới gieo giống bồ đề đó. Người nào muốn gieo giống bồ đề đó, Tết không có nghĩ gì về tiền bạc, không buồn, không giận, không chất chứa gì ai hết, thì Tết mình đang gieo giống bồ đề. Còn Tết quý Phật tử ơi, còn chúc mừng năm mới là hết gieo giống bồ đề rồi. Tại vì mình cứ thấy rằng mùa xuân là mùa của Tết, rồi tới mùa hè trời mưa tầm tã, cái mình không thấy bóng dáng của mùa xuân. Rồi tới mùa thu quý Phật tử ơi, nó ảm đạm, nó buồn thê lương, cái mình cũng thấy mùa xuân nó đi qua luôn. Rồi tới mùa đông lạnh như thế đó, thì quý Phật tử có thấy một chút nào hương vị của mùa xuân không? Cho nên tất cả chúng ta đều buồn hết. Thậm chí đó quý Phật tử, bây giờ chúng ta chỉ có những cái ảo giác để chào đón mùa xuân thôi. Ảo giác nó đánh lừa mình nhiều lắm. Hãy Tết tới là bắt đầu chuẩn bị tùm lum hết. Nghèo thì nghèo chứ vẫn đi mượn tiền về quét nước vôi cái nhà cho nó mới, phải không? Nghèo gì nghèo cũng phải kiếm tiền về kho một nồi thịt, một hũ củ kiệu, cũng bánh mứt, cũng chân cặp dưa hấu cho nó xôm. Nghèo gì nghèo cũng chờ tới chợ cuối 30 rồi đi ra mua một cái gì đó dạng thọ mà người ta bán rẻ đó, mua về chân một dọc vậy đó, cho nó có cái mùi Tết một chút. Thấy không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta bị ảo giác của mùa xuân nó đánh lừa mình nhiều lắm. Cho nên mùa xuân ở trong đạo, quý Phật tử mặc áo lam rồi, mùa xuân của mình thì mãi mãi. Chừng nào mà quý Phật tử thấy cái bà đó tự nhiên bà đến bà sỉ vả mình, bà chửi mình, bà nặng nhẹ mình, bà nói oan nói ức cho mình, mà quý Phật tử cảm thấy trong lòng mình bình yên, đó là mùa xuân vĩnh cửu. Còn mình thấy nó đau đớn, mình thấy nó khó chịu, chàng ơi cái gì đâu, tôi đâu có chọc ghẹo bà đó đâu, mà bà đó đến bà mắng bà chửi tôi hằng ngày như vậy, Quý Phật tử ơi, cho dù mùa xuân nó có đến trước mặt mình qua, nó có nở mà môi của mình không nở, phải không? Mùa xuân thì qua nó cười, mà tại sao chúng ta không cười được với hoa? Cái sai của mình thua các loài hoa là như vậy đó quý Phật tử. Hoa nó cười mùa nào nó cũng cười hết quý Phật tử à. Nó cười là nó nở đó. Mùa xuân nó cũng nở, mùa hè nó cũng nở, mùa thu nó cũng nở, mùa đông nó cũng nở. Nó đâu có nhăn nhó gì đâu. Mình là con người, mình có một ý thức. Nhưng mà khi người ta khen mình cười toe tét. Mà người ta nói xấu mình, cái mặt mày ủ dột thê lương, thấy không? Trong đạo tràng chùa Thế Long, hôm Tết tới giờ ai sụ đâu, giơ tay lên coi. Hôm Tết tới giờ ai sụ mặt xuống đâu, giơ tay lên. Có không? Có không quý Phật tử? Hôm Tết tới giờ có ai sụ xuống không? Hòa Thượng Quyền Diệu nói đó, đi đến chùa rồi tôi nhìn mặt quý Phật tử tôi biết tu đúng đường hay tu sai đường liền. Không cần phải hỏi, phải không? Không cần phải hỏi là Phật tử tu như thế nào, tu như thế nào hết. Không cần phải hỏi Phật tử tu ở chùa nào, đệ tử của ông thầy nào hay là tu pháp môn nào. Hòa Thượng Quyền Diệu nói ngồi nhìn xuống biết Phật tử đó tu đúng đường, Phật tử đó tu trật đường rồi. Nhìn xuống mặt mà thấy nó tươi, nó cười hoài là thấy tu đúng đường rồi. Đứng ở đâu chù ụ tới đó là tu trật đường rồi. Thầy hỏi thiệt quý Phật tử, hồi hôm Tết tới bây giờ giao thừa xong cho đến hôm nay là ngày mùng 10 dí ông thần tài đó, quý Phật tử ai sụ mặt hoài đâu? Có không? Mô Phật có, tụi con không dám giơ tay lên. Phải không? Sụ chứ sao không sụ, từ hồi mùng 1 cho tới bây giờ quý Phật tử ít nhất hơn một lần chúng ta đã sụ mặt. Thì như vậy quý Phật tử ơi, mình đã đánh mất mùa xuân, mình làm cho mùa xuân nó héo, phải không? Làm cho mùa xuân nó tàn. Mùa xuân không phải chỉ dành riêng cho hoàn cảnh xung quanh mình. Mùa xuân không phải là thời tiết lành lạnh mát mẻ. Mùa xuân không phải là trăm hoa đua nở. Mùa xuân không phải là bánh mứt, không phải là nồi bánh tét, không phải là gói bánh chưng. Mà mùa xuân chính là khuôn mặt của mình giữ mãi đó quý Phật tử. Cho dù hoàn cảnh nào, trên mặt của mình cũng có mùa xuân. Đôi mắt mình nở những đó qua mùa xuân, miệng mình cũng nở những đó qua mùa xuân. Quý Phật tử ơi, toàn bộ thân và tâm của mình đều là những đó qua mùa xuân. Thì như vậy quý Phật tử mới đón một mùa xuân vĩnh cửu được, đúng không? Chứ nếu không đó, cuộc đời của mình tàn. Mình tàn trước khi mùa xuân nó đến đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay tâm sự với quý Phật tử một vài câu mở đầu. Đề tài mà chúng ta tâm sự hôm nay được mang tên là mùa xuân con có còn khổ không? Quý Phật tử cứ nghĩ rằng mùa xuân là cái mùa mà chúng ta không còn khổ. Nhưng mà nếu quý Phật tử vẫn còn hơn thua, vẫn còn phải quấy, vẫn còn nhìn thấy mình, vẫn còn nhìn thấy người, quý Phật tử ơi, mùa xuân chúng con vẫn còn khổ. Ở đây chữ mùa xuân không phải là mùa xuân hàng ngày như mình nghĩ đâu, từ tháng Giêng tới tháng 3. Mà mùa xuân ở đây là nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Một nụ cười mãi mãi, một nụ cười trên môi, một nụ cười không bao giờ tắt nhanh. Quý Phật tử, chúng ta có những nụ cười nó lạ lùng lắm quý Phật tử à. Một nụ cười không bao giờ biết nói. Tất cả chúng ta có những nụ cười nhếch mép nè, nụ cười ngạo nghễ, nụ cười khi dễ, một nụ cười lãnh cảm. Chưa bao giờ quý Phật tử có những nụ cười mà xích lại gần nhau, phải không? Chúng ta có những nụ cười chia ly không? Quý Phật tử ơi, mình thấy cái bà đó, bà vô trong chùa, bà đứng bà ăn hiếp mình, hổng gài, mình bực mình dữ lắm mà mình không nói được. Tự nhiên rồi bà bước ra cổng chùa, bà chợt chân bà té cái băng, bắt đầu đứng ở trong đây mình mỉm cười vừa tội cho bà. Có cái cười đó không quý Phật tử? Có khi nào mình cười như vậy không? Cho nên người con Phật không nên cười như vậy. Cái tâm của mình là con của Phật, tâm của mình là tâm yêu thương, tâm của mình là tâm của Bồ Tát Hạnh. Đừng bao giờ có những nụ cười như vậy. Ở đây tất cả chúng ta đánh mất cái nụ cười đó từ lâu rồi quý Phật tử à. Trong cái quá trình lên xuống lên trong cái cõi luân hồi này, quý Phật tử ngày xưa mình có một nụ cười rất là tuyệt vời. Nụ cười của mình tức là đôi bờ môi luôn rộ nở những nụ cười. Nhưng mà do cái vấn đề lên xuống lên, mỗi một lần lên như vậy và tuột xuống, quý Phật tử đã làm cái chất cười của mình nó mất đi một chút. Hồi xưa mình cười tức là thay cho tiếng nói. Quý Phật tử ơi, mình mỉm cười là lòng của mình hoan hỷ, cả thế gian này đều hoan hỷ hết. Nhưng mà bây giờ đến hiện tại hôm nay đây, quý Phật tử làm cho cái nụ cười của mình mất đi chất liệu yêu thương. Phải không? làm cho nụ cười mất đi cái chất liệu yêu thương của mình rồi. Bây giờ cười, quý Phật tử ơi, cười khanh khách nè, cười ngạo nghễ nè, mình thấy người ta khổ hơn mình cười nè, mình thấy người ta té đau mình cười nè, mình thấy người ta thất bại mình cười nè. Hai người bán với nhau, ngồi bán kế bên, bà này bán ế, bà này cười liền. Cái nụ cười đó là nụ cười của địa ngục, cái nụ cười đó là nụ cười của ngạ quỷ. Quý Phật tử ơi, đừng bao giờ như vậy. Từ đây trở về sau, mặc áo tràng lam, quý Phật tử phải có nụ cười của màu lam hiền nha quý Phật tử. Màu lam quý Phật tử đang mặc nó có một cái tên dịu dàng triều mến lắm, lam hiền. Nhìn coi có mặc ai hiền không? Trước hết thầy xin lỗi với quý Phật tử, trong đạo tràng chùa Thế Long không mặc ai hiền hết. Mặc áo lam mà cái mặt không ai hiền hết trơn luôn, phải không? Có không? Bây giờ người nào hiền đâu giơ tay lên coi. Người nào khẳng định con hiền là giơ tay lên. Ai giơ tay lên khẳng định mình hiền đâu? Ai giơ tay lên? Người nào giơ tay lên là người đó chứng minh mình hung dữ đó. Tại vì cái người hiền rồi không cần phải giơ tay lên, chỉ cần người ta nhìn mặt mình người ta biết rồi. Còn cái người mà giơ tay lên tức là mình quá dữ, cho nên mình giơ tay lên để cho người ta thấy mình hiền, nhưng mà thiệt bụng mình dữ đó. Quý Phật tử ơi, thật sự thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái chữ lam hiền ở đây để nhắc nhở, để cảnh tỉnh mình đó. Trong một quá trình dài mà mình đang xuôi ngược, ngược xuôi, mình đang xuyên phiền não để mà mình đi, mà quý Phật tử con đường đầy chông gai. Cho nên quý Phật tử đi xuyên con đường trong gai đó, mặt mày người nào cũng bị gai của tất cả những loài cỏ dại. Nó làm cho mình chảy máu, nó làm vướng víu cả thân tâm của mình. Mặt ai cũng trầy trụa, cho nên ai cũng dữ hết đó, phải không? Thí dụ như quý Phật tử lên cõi Tây Phương, mạnh ai nấy niệm Phật, cái chỗ đó đâu có dữ được, phải không? Ai cũng ngồi góc niệm Phật hết, đâu có ai nói xấu ai đâu. Còn cái cõi Ta Bà của mình, mạnh ai nấy nói xấu, đi vô trong chùa ít nhiều gì cũng nói xấu à. Không đem lửa ở ngoài đời vào trong Tam Bảo, không đem lửa trong Tam Bảo ra ngoài đời, đó là cái tiêu chí của người con Phật. Vậy mà quý Phật tử ơi, người nào cũng vậy, xách lửa ở ngoài đời vô đốt chùa không? Có không? Cái chuyện ở ngoài trời, ngoài đời, chuyện ở chùa kia, chuyện ở xóm nọ, chuyện của thằng ê, thằng ba, thằng tư, con năm, con sáu gì không cần biết. Cái chuyện đâu ở ngoài đời vậy đó, mình cứ đem vô trong chùa, mình mang đến trong chùa, mình bàn luận ở trong chùa, tức là đem lửa ở ngoài đời vào trong Tam Bảo. Mà quý Phật tử đi đến Tam Bảo, nhiệm vụ của mình là thị giả của Phật, mình lo cho Phật, mình săn sóc cho Phật, mình đọc kinh cho Phật, tức là trả bài cho Đức Thế Tôn nghe. 49 năm Đức Thế Tôn đã trùng tuyên giáo lý, bây giờ chúng ta là con của Phật. Ngày mà chúng ta đọc kinh là mình gọi Phật bằng cha đi. Quý Phật tử nói, bố ơi, hôm nay con quỳ trước đạo tràng, trên ngai vàng của bố, chúng con xin trả bài cho bố nghe. Phải không? Mình là con của Phật. Nữ là công chúa, nam là hoàng tử. Đức Thế Tôn đang ngồi trên ngai vàng giác ngộ, thì hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta đọc kinh, tức là trả bài cho Phật nghe, trả bài cho người bố hiền của mình nghe thôi. Phải không? Vậy đó mà đành đảng đem lửa trong chùa đi ra ngoài đời. Ở trong chùa có cái chuyện gì là ở ngoài đời có cái chuyện đó hết. Kỳ cục không? Tối ngày mình cứ làm như vậy đó, rồi làm sao cõi Ta Bà của mình trở thành cực lạc nữa quý Phật tử? Rồi tất cả chúng ta mãi mãi không bao giờ là thánh chúng được. Thánh chúng là gì? Không nhìn lỗi ai. Thánh chúng là gì? Không nói lỗi ai. Thánh chúng là gì? Không nghe lỗi của ai. Thánh chúng là gì? Không chất chứa lỗi của ai. Cho nên mình tu, mình phải làm sao bịt đôi mắt, bịt cái miệng, bịt lỗ tai và nhắm nghiền đôi mắt, không nhớ, không nghe, không nghĩ, không chất chứa trong đầu. Đó chính là mùa xuân đó quý Phật tử. Người nào mà còn nói lỗi của mình, nói lỗi của người, miệng của mình chưa bịnh lại, không có mùa xuân trong đôi môi. Lỗ tai mình còn lắng nghe người ta nói cái này, lắng nghe người ta nói đầu kia, lỗ tai của mình không có mùa xuân. Người nào mà đôi mắt của mình còn nhìn ngó bên này, còn nhìn ngó bên kia, đôi mắt của mình không có mùa xuân. Quý Phật tử ơi, mãi mãi chúng ta giết chết mùa xuân. Mà mùa xuân là gì? Là Phật Di Lặc. Người nào mà đánh mất nụ cười, người nào đánh mất mùa xuân, quý Phật tử đã làm cho thân của Phật Di Lặc chảy máu rồi đó. Ở đây ai làm cho Phật Di Lặc chảy máu? nín thinh cũng biết nữa quý Phật tử, khỏi cần giơ tay, khỏi cần trả lời. Tất cả chúng con đều đã từng làm cho Đức Phật Di Lặc chảy máu. Quý Phật tử ơi, mùng một Tết, ngày đầu xuân, nụ cười chúng ta phải có. Cho nên ngày đó là ngày vía Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc muốn cho tất cả chúng ta nhớ rằng đầu xuân phải nở một nụ cười khởi động. Năm nào cũng vậy, chúc mừng nhau, cười vui không. Mà quý Phật tử có bao giờ mình có một nụ cười khởi động đến nơi đến chốn không? Chừng nào mà mình cười từ mùng 1 Tết, mùng 1 tháng Giêng mà mình cười đến 30 tháng Chạp. Như vậy đó là mình nở một nụ cười suốt một chặng đường dài của một năm. Thì như vậy quý Phật tử không làm cho ông Phật Di Lặc mình chảy máu. Vậy đó mà mùng 1 Tết gặp nhau bắt tay chúc mừng vạn sự như ý, vạn sự kiết tường, vạn sự an lạc, vạn sự an lành, đủ điều hết trơn. Nhưng mà cuối cùng có lành mà chưa chắc gì an, phải không? Cho nên cứ chúc nhau như vậy. Cho nên quý Phật tử ơi, ở cõi Tây Phương Tết họ không có chúc nhau đâu. Bởi vì ai cũng có được cái như ý rồi, cho nên đâu có cần chúc nhau. Cái cõi ta bà của mình đau khổ vô cùng, mất mát vô cùng. Cho nên gặp nhau cứ ước vọng, gặp nhau cứ tưởng tượng, gặp nhau cứ mơ mộng, cho nên mới chúc mừng lẫn nhau. Mình không có cát tường, cho nên người ta đến chúc cho mình có cát tường. Có nghĩa là bà ơi, bà khổ lắm, cho nên tôi chúc bà năm nay bà được cát tường, bà bớt khổ. Bà bất an quá đi, cho nên năm nay tôi chúc bà đi tìm cho mình được sự an lạc. Cho nên họ mới chúc nhau như vậy thôi. Còn cầu chúc cho nhau là còn mất mát vô cùng đó quý Phật tử. Người ta chúc mình an vui là mình đã đau khổ. Người ta đã chúc mình cát tường tức là mình đánh mất nụ cười. Người ta chúc mình an khang thịnh vượng tức là mình nghèo dữ lắm rồi, phải không? Mình nghèo người ta chúc mình thịnh vượng, chứ còn mình giàu ai chúc chi, phải không? Mình có tiền, mình như ý, mình giàu sang, mình hạnh phúc, đâu có ai cầu chúc cho mình đâu. Cho nên còn cầu chúc là còn thiếu mất. Cho nên mùa xuân năm sau đừng có chúc nữa, chúc là thiếu dữ lắm luôn. Người nào mà còn cầu chúc bà này chúc bà kia, tức là bà kia thiếu. Bà này thấy bà này cũng thiếu mà bày đặt chúc, bà chúc lợi, có nghĩa là bà cũng thiếu như tôi luôn, hiểu không? Chứ không phải là mừng gì đâu. Bà này gặp mặt vô cái nói vô lượng sức khỏe, sức khỏe dồi dào, tức là biết bà bệnh dữ lắm rồi đó. Hồi năm rồi, hồi mới hồi Tết này, quý Phật tử ơi, thầy ngồi từ đón giao thừa xong mà tôi tới tối mùng 1 luôn. Sức khỏe dồi dào sức khỏe không? Phật tử vô, dạ năm mới con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Cái bà kia xây qua, con cũng chúc thầy nữa, dồi dào sức khỏe, con nhiều lặp đi lặp lại suốt mấy ngày Tết luôn. Bởi vì bà biết ông thầy này bệnh dữ lắm luôn nè, mới chúc mình sức khỏe dồi dào. Chứ mình không bệnh ai chúc mình sức khỏe dồi dào chứ, phải không? Có nhiều người chúc thầy ngủ lắm, chúc thầy cái chùa cho mau thành và nợ mau trả, chèn ơi chúc vậy đó. Cái vô nói thầy ơi, chùa của thầy con chúc cho thầy chùa chiền mau thành tựu viên mãn hết, và nợ thầy thiếu mau trả. Năm mới chúc vậy đó rồi làm sao đây? Có nghĩa là họ thấy mình cái thật như vậy cho nên họ chúc. Cho nên gặp nhau mùa xuân chúc nhau bằng nụ cười là đủ rồi quý Phật tử. Quý Phật tử gặp nhau mà mình mến nhau, gặp nhau mà mình bắt gặp nhau trong cùng một tư tưởng sống. Thí dụ như bây giờ tư tưởng của mình yêu thương, gặp bà kia tư tưởng cũng yêu thương nữa, thì tất cả chúng ta gặp nhau trong cùng một tư tưởng sống đó, cho nên rồi hạnh phúc đi đến, bình yên đi đến đó quý Phật tử à. Còn nguyên một đạo tràng mình ngồi ở đây đó quý Phật tử, thấy không? Chưa chắc gì ai gặp ai đâu. Cái thân có thể ngồi cạnh bên nhau mà cái tâm xa lơ xa lắc luôn đó quý Phật tử. Ngồi trong tay hiện tại, có người đang trụ tại chùa Thế Long để nghe pháp, có người thân thì trụ mà tâm đi rồi, phải không? Có nhiều người ngồi ở đây, đang ngồi đều đặn với nhau đây nè, đang ngồi mà tâm đi nè, phải không? Ngồi nghe ngồi cái bắt đầu tâm nhớ, không biết ở nhà chết rồi, mấy đứa cháu ngoại quên dặn nó cái này, quên dặn nó cái kia. Thì cái thân đang ngồi ở đây mà cái tâm đi về tới nhà rồi, rồi làm sao mà bắt gặp nhau trong cùng một tần số sống đây quý Phật tử, phải không? Bây giờ quý Phật tử ở trong đạo tràng của mình cũng lớn tuổi không quý Phật tử? Cái con đường chết của mình ai cũng có thể đi qua hết đó, và đi qua bất cứ lúc nào. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, bắt đầu năm Giáp Ngọ này con người ta đi đó quý Phật tử ơi, đột ngột vô cùng. Cho nên người nào mà chết mà nằm trên giường, từ từ người đó lại có cơ hội gần Phật hơn. Bởi vì khi họ nằm trên giường từ từ như vậy đó quý Phật tử, cho nên họ có một thời gian suy nghĩ lại. Cái bệnh nó đau đớn quá, thì vô tình có một người bạn nào đến thăm, thì người ta nhắc nhở một câu, thì họ sẽ dùng câu niệm Phật để cho nó bớt đi nỗi đau. Vô tình họ gặp Phật, còn tự nhiên đang ngồi nhậu vậy cái gục xuống bàn chết tại chỗ, không có ai nhắc nhở mình câu niệm Phật hết. Quý Phật tử thích chết kiểu nào đây? Ăn thua mình đăng ký nha. Bây giờ đó cái giấy tạm trú tạm vắng ở cõi ta bà, quý Phật tử ơi, người nào cũng gần hết hạn hết rồi, phải không? Người thì đăng ký 20 năm, đăng ký 30 năm, 50 năm, 70 năm, 60 năm. Người đăng ký tóc xanh con sẽ chết, người đăng ký tóc bạc con ra đi. Người nào cũng đăng ký hết quý Phật tử à. Nhưng mà cái giấy tạm vắng tạm trú của mình trong hiện tại người nào cũng đang hết dần. Một ngày nào đó cái giấy tạm trú của mình nó hết hạn đó quý Phật tử. Đang ngồi nhậu vậy cái bắt đầu con quỷ vô thường nó hết rồi ông nội ơi, gục đầu xuống chết. Thấy không? Cho nên bây giờ lo niệm Phật đi quý Phật tử, để một ngày nào đó con quỷ vô thường nó đến nó báo và nó dẫn mình đi. Ít nhiều gì trong tâm của quý Phật tử đã để dành tất cả những vốn liếng A-di-đà Phật. Thời gian đâu để mà nói xấu nhau quý Phật tử? Thời gian đâu để cà nanh, để ganh tị lẫn nhau? Con vui vui trong chùa Thế Long con bực mình lắm. Thầy chủ trì thương đám này, thầy chủ trì không thương đám kia. Con làm việc muốn chết mà ông thầy chủ trì thương bà này mà ổng không thương chú kia, vân vân. Không đủ thời gian đâu quý Phật tử à. Con quỷ vô thường mỗi một ngày mà quý Phật tử ngủ thức dậy, con quỷ vô thường nó bước gần mình một bước rồi đó. Cho nên rồi mỗi một buổi sáng thức dậy mà mình cứ khởi động bằng sự hơn thua phải quấy hoài, tức là chúng ta đã vô tình phung phí kiếp người của mình. Quý Phật tử vô tình phung phí cái công đức lành của mình. Quý Phật tử đi bên hông bên đây này, vô trong chỗ phòng khách của thầy trụ trì nè. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, phải không? Ta đã được thêm một ngày mới để yêu thương. Quý Phật tử thấy rằng là mỗi một lần chúng ta vừa mở mắt, chúng ta vừa thức dậy, quý Phật tử ơi, cảm ơn cuộc đời đi. Mỗi một sớm mai thức dậy, cuộc đời đã tặng cho chúng ta một ngày mới để yêu thương nhau. Còn đằng này mỗi lần mình thức dậy cái mình kiếm chuyện lẫn nhau rồi, thì làm sao mà chúng ta có vô lượng công đức đấy? Có kiếm chuyện không? Thôi khỏi cần giơ tay, thầy biết hết rồi. Ai cũng kiếm chuyện lẫn nhau hết quý Phật tử à. Người này kiếm chuyện người kia kiếm chuyện người nọ. Kiếm chuyện đâu có lợi ích gì đâu. Rồi mới mốt cái mình đi ra đường không ai thương mình hết. Rồi nói ủa sao bà nó cũng tu như tôi cũng tu như bà đó mà sao ai cũng ghét tôi hết. Kiếm chuyện với người ta càng nhiều thì người ta càng ghét mình chừng nấy. Cuối cùng rồi dấu cộng thiêng liêng của chính chúng ta đã đánh mất. Quý Phật tử, trên ngực của Đức Thế Tôn cũng có một dấu cộng thiêng liêng mà nó mang cái hình chữ vạn đó quý Phật tử. Cái chiều ngang như thế này là yêu thương mênh mông vô bờ bến. Còn cái chiều xuống như thế này là cao vời vợi và sâu thâm thẳm. Cái lòng yêu thương của người con Phật mặc áo lam hiền này quý Phật tử cũng phải mênh mông vô bờ bến. Mình thương không phải chỉ là những người thương mình, mà hãy yêu thương những người đã từng làm mình đau khổ. Pháp Sư Tịnh Không có dạy chúng ta mà hãy cảm ơn một người nào đó đã làm cho chúng ta vấp ngã, phải không? Cái người mà làm cho chúng ta vấp ngã, cảm ơn người đó đi, vì họ làm cho chúng ta có thêm một nghị lực dồi dào. Mình cảm ơn một người nói xấu mình đi, vì họ đã giúp cho mình có thêm một cái trí tuệ, một cái khả năng chịu đựng, một sức định tuyệt vời. Và tưởng Pháp Sư Tịnh Không dạy mình như vậy. Hãy cảm ơn một người đã lường gạt mình đi, vì họ đã giúp cho chúng ta có một kiến thức để mà làm người trong cuộc sống, phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta học đi, tất cả những bậc tôn túc của chúng ta đã từng dạy bảo chúng ta rất nhiều. Nhưng mà mình bỏ, mình không học với Phật tử, mình phung phí một kiếp người, mình phung phí một đời tu của mình. Chàng ơi, cái vốn liếng của mình đó, Đức Phật Thích Ca tặng cho chúng ta những cái công đức lành trong Kinh Pháp Hoa. Phật tử nào có đọc Kinh Pháp Hoa đó, Phật tử đó sẽ biết Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta bao nhiêu nhãn công đức. Nhớ không? Quên rồi, nhớ mà quên cái số đó rồi. Con đọc trong Kinh Pháp Hoa có bao nhiêu nhĩ công đức, bao nhiêu tỷ công đức, bao nhiêu thiệt công đức, bao nhiêu thân công đức và bao nhiêu ý công đức quý Phật tử. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, Đức Thế Tôn cho chúng ta vô lượng công đức của con mắt. Quý Phật tử ơi, mình có một đôi mắt để mình nhìn, để mình phân biệt, để mình yêu thương, phải không? Nhưng mà mình để dành con mắt của mình làm gì biết không? Dạ để liếc bà này, để thấy bà kia. Quý Phật tử phung phí không? Phung phí công đức của con mắt của mình không? Con mắt của mình có công đức từ nhãn thị chúng sinh, dùng con mắt yêu thương này để nhìn, để soi rọi chúng sinh. Cho nên cái tượng Quan Âm hiện thân làm thiên thủ thiên nhãn đó quý Phật tử, không phải là một vị Bồ Tát có 1000 cánh tay. Thầy nói thiệt, trong đạo tràng chùa Thới Long này mà nửa đêm lên đạo tràng, lên chánh điện này mà ngồi niệm Phật đi, hoặc sám hối, quý Phật tử vừa cúi đầu xuống, vừa ngẩng đầu lên, thấy Bồ Tát 1000 cánh tay quơ quơ quơ, quý Phật tử xỉu chứ đảnh lễ gì nổi nữa, phải không? Xỉu không? 18 tay như chủng đề đã xỉu rồi, huống chi 1000 cánh tay như là thiên thủ thiên nhãn, phải không? Cho nên đó là một biểu tượng. 1000 cánh tay có nghĩa là 1000 sự từ ái, 1000 sự dịu dàng đó quý Phật tử à. Có nghĩa là người con Phật, bàn tay của mình so dịu nỗi đau khổ của chúng sinh khắp tất cả mọi nơi, không một nào mà nó có thể thiếu sót được. 1000 cánh tay nó trở thành một vòng tròn luôn quý Phật tử à. Một vòng tròn có nghĩa là không có chỗ hở. Cho nên nơi nào chúng sinh đau khổ, nơi đó có một bàn tay của người con Phật mặc mặc áo lam hiền. Quý Phật tử chỉ cần cầm cái bịch gạo bọc mì gói cho người nghèo thôi. Tại vì nhiều loại mì lắm, phải không? Mì hơi mắc tiền, mì hơi rẻ tiền, gạo hơi tốt, gạo hơi xấu, để chung vậy đó. 10 gói mì, 10 ký gạo giống hệt như nhau, nhưng bọc bên đây là gạo tốt, mì ngon, gạo bên đây là gạo, bịch bên đây là gạo dở, mì cũng hơi dở. Mình là một vị Phật tử áo lam hiền, đang phân phát cái phần gạo bố thí cho mọi người. Chỉ cần trong tâm mình khởi lên một chút thôi, bà này ở gần sớm mình lấy cái bọc gạo ngon cho bà. Bà này mới ngày qua gây lộn cho bọc này, mới gây lộn với bà có cho bọc gạo dở rồi quý Phật tử. Vậy thì bàn tay của chúng ta không còn là bàn tay của Bồ Tát nữa quý Phật tử à, là một bàn tay long lá của ma đang cầm một bịch gạo của Phật cho một người nghèo. Mình đi vào trong chùa, mình ngồi mình đọc kinh, mà tâm của mình không phải là một đứa con đang trả bài cho Đức Phật, mà mình ngồi mình đọc kinh mà tâm của mình phiền não, tâm của mình so đo, tâm của mình phải quấy. Cái chỗ đó của tôi ngồi thường ngày, bữa nay bà vô bà dành rồi, tôi ngồi ngay cái chỗ quạt máy mà bây giờ tôi vô trễ chút, bà dành cái chỗ đó ngồi của tôi rồi, cho nên ngồi đọc kinh tâm của mình bất an. Cái bà này bà đọc kinh dở mà bà cứ la sau lưng tôi, bà la tới hoài, phải không? Vậy thì quý Phật tử ơi, cái tâm của mình không phải là tâm của người con Phật. Bàn tay này không phải là bàn tay thiên thủ lật kinh, mà là bàn tay của ma lật kinh đó. Bàn tay của ma đang lật từng trang kinh đó quý Phật tử à, phải không? Còn mình đi phóng sanh cũng vậy, không có đôi mắt trong lòng bàn tay, thả một con cá xuống là ma thả, chứ không phải Bồ Tát thả, thả cá. Quý Phật tử ơi, mình đi phóng sanh, mình đi đặt cá, rồi mình giam cầm cá ở trong đó, để vô trong cái xô phơi nắng cho nó cả mấy tiếng đồng hồ, hành hạ đến bất tử chúng sinh bé bỏng, phải không? Thay vì nó ở dưới sông, bây giờ bắt nó lên trên cái thùng, hoặc là mua nó trên cái thùng đem về gọng thả liền đi. Tại sao chúng ta còn hành hạ những chúng sinh bé bỏng, rồi chúng ta bất tử nó một cách thảm khốc đó quý Phật tử à. Nó nằm ở trong cái thùng đó chật ních thôi, rồi con này đè lên con kia, nó mệt mỏi, nó đói khát vô cùng, nó lừ đừ, cuối cùng nó chết. Cái lần cuối cùng quý Phật tử thả nó xuống sông là quý Phật tử đang liệm nó đi về môi trường quê hương của nó, chứ không phải phóng sanh nó đâu. Mình đi đặt người ta bắt chim để mà vào trong lòng, tôi đặt 200 con chim để ngày rằm tháng giêng tôi thả, tôi phóng sanh. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái người làm ăn đó, nó có một con chim mồi để ở đằng nhà của nó đó. Rồi quý Phật tử vô tình mình đi đặt nó, tức là mình hành hạ chúng sinh bé bỏng. Mình cứ bắt vô, rồi mình thả ra, rồi mình bắt vô, mình thả ra, mình hành hạ chúng sinh cho đến lúc nó kiệt sức. Để rồi cái cuối cùng thả con chim ra, nó bay không nổi. Rằm tháng giêng một gừng người đang đi lễ hội, con chim bay không nổi rớt dưới đất, rồi mạnh bàn chân nào dẫm đạp lên những thân hình bé bỏng, dẫm đạp đến nó tan lông nát thịt, tan xương luôn quý Phật tử. Mình bất tử chúng sinh chứ không phải phóng sanh đâu. Cho nên đó chính là tâm ma của chúng ta đang mạnh, đang trỗi dậy trong lòng mình. Mình đánh mất mùa xuân rồi quý Phật tử, cho nên tâm ma của mình nhiều lắm, phải không? Ở đây ai phóng sanh mà đi đặt đâu, Từ đây trở về sau, bất cứ một người nào mang lòng chim đến chùa bác, hãy nói trong lòng và đến gần lòng chim, hỡi những chúng sinh bé bỏng, ta sẽ sám hối cho bạn, ta sẽ sám hối cho con. Mình cứ đứng kế bên cái lòng chim, chứ đừng có mua để rồi mình hành hạ nó thôi. Nó thả ra xong cái nó bay vào trong cái lòng chim mồi ở đằng kia, rồi xong xuôi cái mình thả xong cái bắt cái lòng chim đó, nó gắn con chim mồi qua bên đây, nó máng lên rồi nó xách ra nó bán nữa. Mình cứ bắt giam cầm rồi thả ra, rồi bắt giam cầm, cứ như vậy hoài. Đừng có hành hạ chúng sanh nữa quý Phật tử à. Đã nó bé bỏng, nó nhỏ rồi, đã nó nghiệp nhiều rồi quý Phật tử, mà mình còn hành hạ đến nỗi bất tử cho những chúng sinh chết một cách đau đớn như vậy. Đừng như thế nữa. Nếu mà có ai đem cái lòng chim đến chùa bán, cứ đến gần lòng chim và nói rằng: ngày xưa bạn cũng đã từng tu trong đạo tràng chùa Thới Long, chính vì lẽ đó hôm nay người ta mới mang bạn đến đây, chứ nếu không người ta xách đi chỗ khác rồi. Nhưng mà trong lúc tu quý Phật tử đó, các bạn có những cái móng niệm si mê, móng niệm tham lam, móng niệm sân hận, cho nên đánh mất thân người mà phải mang thân chim, thân cá. Thôi thì hôm nay nhân dịp đầu xuân hoặc nhân dịp rằm lớn gì đó, tôi xin sám hối dùm cho bạn. Hỡi những con chim bé bỏng, từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay chúng tôi xin vì những chim bé bỏng này mà thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Xong rồi quý Phật tử ơi, tôi đã sám hối cho bạn rồi, bây giờ tôi gieo duyên quy y Tam Bảo cho bạn luôn. Những con chim bé bỏng đã quy y Phật, những con chim bé bỏng quy y Pháp, những con chim bé bỏng quy y Tăng, những con chim bé bỏng quy y Phật mãi mãi không xuống địa ngục, những con chim bé bỏng quy y Pháp mãi mãi không vào cảnh giới ngạ quỷ nữa, những con chim bé bỏng mãi mãi quy y Tăng, không còn mang thân chim, mang thân cá nữa. Quý Phật tử ơi, không cần phải phóng sanh, mà mình đã đang phóng sanh cho nó rồi. Đừng có lạc vào trong cái vấn đề mà kinh doanh về thân xác, kinh doanh về thân mạng của vô lượng chúng sinh nữa. Nhớ điều đó, quý Phật tử dám hứa không? Hứa không? Có nhiều đó mà cũng vỗ tay chậm nữa. Nói nãy giờ mệt muốn chết, hỏi dám hứa không mà vỗ tay chậm quá. Kêu đừng có kinh doanh trên mạng sống của chúng sinh, đừng có phóng sanh làm cho chúng sinh đau đớn nữa, dám hứa không? Suy nghĩ hồi lâu mới vỗ tay. Mới mốt đừng có mua chúng sanh nữa quý Phật tử. Đừng có làm một cái hội phóng sanh rồi đi lợi mấy cái ao, mấy cái hồ cá người ta nuôi mua. Tại vì mua ở chợ không đủ, 50-70 triệu vô chợ mua cá đâu có hết tiền, cho nên buộc lòng phải đi vỗ chỗ người ta nuôi cá mua thêm. Làm như vậy là bất tử chúng sinh đó. Mình chết rồi mình mới dán cái bản cáo phó. Còn quý Phật tử đi phóng sanh, có cái hội phóng sanh, có cái chỗ phóng sanh, có ngày phóng sanh nhất định, quý Phật tử đã viết bản cáo phó của những con cá trước khi nó chết. Tại vì khi quý Phật tử thông báo như vậy rồi, cái bắt đầu nó bơi xuồng, nó cầm ổ chích điện nó chờ sẵn, phải không? Mình vừa ra tới bờ sông, mình vừa đổ cá xuống là nó chích điện, cá nổi bụng lên hết. Cho nên cô Phật tử qua lễ đó, ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó, có một cái hội mà phóng sanh lớn lắm. Mua cá chừng 50-70 cái phi vậy quý Phật tử, để lên chiếc ghe thiệt là lớn, ở vô sông Thanh Đa để phóng sanh. Ở trên đây đứng cúng kiến cầu nguyện xong, quý Phật tử ơi, thả cá xuống sông, ở ngoài sau nó bơi xuồng, nó chích điện, nổi bụng. Vậy thì phóng sanh hay sát sanh vậy? Quý Phật tử ơi, mình tử hình chúng sinh một cách đau đớn, mình cho nó chết bằng cách bị điện giật đó quý Phật tử ơi. Cho nên đâu phải là phóng sanh đâu. Từ đây trở về sau, phóng sanh không bao giờ có hội phóng sanh. Sai lầm rồi. Phóng sanh giống như ông Trần Quyền Trang, ổng đang đi, ổng gặp một chúng sinh nào đó, ổng lấy bó củi đổi đi thả liền. Mình đi vào trong chợ, mình nhìn trên cái mâm cá, mình thấy con cá này sao mà hình như nó nhìn mình đó. Bỏ tiền ra chuộc con cá, chứ đừng có nói mua con cá nha quý Phật tử. Bỏ tiền ra chuộc con cá đó về, rồi quy y cho nó, sám hối cho nó, rồi thả nó. Con cá nó tuy mang thân hình bé bỏng, nhưng mà cái tham sống sợ chết nó giống hệt như mình đó quý Phật tử. Thân hữu tuân ti mạng vô thượng hạ. Cái thân có lớn có nhỏ, có con người, có con cá, có con gà, con vịt, con chim, nhưng mà sự tham sống sợ chết giống hệt như nhau. Cho nên chuộc nó đi, đừng có nói mua nó nữa, phải không? Đừng có trả giá, mèn ơi mạng sống người ta mà cứ trả giá lên trả giá xuống hoài, phải không? Mua ăn thì cái chuyện đó thầy không dám nói, mà mua để thả, chuộc mạng người ta về để thả đi, thì không, đừng trả giá quý Phật tử. Lâu lâu mình mới gặp một lần nhân duyên thì cứ chuộc người ta, chuộc một chúng sinh, quý Phật tử ơi, rồi sau này sẽ có một chúng sinh đền ơn đáp nghĩa. Giống như cái thau nước quý Phật tử để ngoài nắng, tự nhiên 3-4 bữa nữa, ủa sao thau nước ai ăn cắp của tôi hết rồi mà nó cạn hết phân nữa, nó bốc hơi phải không? Rồi mình tưởng chừng như là không có gì xảy ra hết, nhưng mà rồi khi mà năm sau mùa mưa tới, mưa ngay xuống ngay cái thau đó và đầy lại. Cho nên bây giờ mình giúp đỡ người, đừng có cần mong người ta trả liền quý Phật tử. Cái mà ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe nha, cái mà vô minh, hay nói đúng hơn cái mà chúng ta, cái khờ của mình đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ cho người ta một bao gạo vậy đó, rồi đứng đó chờ người ta, chỉ có một câu một thôi: cảm ơn quầy vốn. Người nào mà cho người ta một món đồ gì đó, chờ người ta cảm ơn rồi là xong hết. Mình chờ người ta cảm ơn là xong hết rồi, phải không? Bố thí không cần cảm ơn, không cần gì hết, thì mơi mốt đó bố thí đó sẽ trở lại với mình. Đừng có chờ người ta cảm ơn. Cái thói quen của mình cứ hỏi mỗi mỗi lần bố thí là bắt người ta cảm ơn mình, sai rồi. Cái đó là sai lớn nhất trong quý Phật tử. Cái nhân duyên, tại sao hôm nay tôi phải xúc 10 kg gạo và chính tay tôi phải đưa cho bà cụ này? Nhân duyên. Ngày xưa chính tay của bà cụ đó đã từng cho mình gạo, quý Phật tử hiểu không? Thì hôm nay chính tay mình mới đưa lại cho bà cụ đó thôi. Ngày xưa mình nghèo, bà cụ đó giàu, cho nên bà cụ đưa bọc gạo cho mình. Hôm nay mình giàu, bà cụ đó nghèo, mình đưa lại bọc gạo đó cho bà cụ. Vậy đó, mình trả nợ cho người ta mà bắt người ta cảm ơn mình, đó là một điều sai lầm. Cho nên cái thói quen của chúng ta cứ hễ mà cho là chúng ta chờ người ta phải cảm ơn mình. Cái sai lầm của mình, cái thói quen của mình, cám mình cho người ta tức là tôi giàu bà nghèo, đó là cái sai lầm lớn nhất, phải không? Tôi là người ban ơn, còn bà là người phải chịu ơn của tôi, đó là sai lầm. Cho nên người nào có những tư tưởng đó mãi mãi không bao giờ có nụ cười mùa xuân đâu. Và mùa xuân chúng ta sẽ mãi mãi còn khổ đau đó quý Phật tử. Cho nên từ đây trở về sau, thay đổi thói quen của mình, mình cho người ta, xin lỗi người ta liền, được không? Bà ơi, từ vô lượng kiếp tới bây giờ bà đã cho con cái ba bịch gạo này, 10 ký gạo này bà cho con lâu rồi. Con định tìm bà để trả, nhưng mà trong dòng luân hồi sanh tử xuống lên lên xuống, con tìm bà mãi mà không gặp. Hôm nay nhân duyên con đã gặp bà tại chùa Thới Long này, con xin trả lại cho bà 10 ký gạo. Con cảm ơn bà và xin lỗi bà. Đó là bố thí thay đổi thói quen, là bố thí ba la mật đối với Phật tử. Còn mình bố thí mà mình đợi người ta cảm ơn mình không là muôn đời. Bố thí mà bàn tay lông lá của ma không. Bố thí mà mãi mãi mùa xuân không còn trong lòng mình nữa. Bàn tay của mình không có mùa xuân mà bàn tay của mình toàn là bóng tối của ma đó quý Phật tử. Trong đạo tràng chùa Thới Long sáng hôm nay, có thích mình đi vào trong bóng tối của ma không? Có thích không quý Phật tử? Bộ thích sao mà nín thinh vậy? Ngơ ngác hết trơn luôn. Hỏi thích bóng tối của ma không? Ngơ ngác liền. Mô Phật, con biết rồi, bóng tối của ma tuy nó ghê gớm nhưng mà nó dễ thương lắm thầy ơi. Cho nên con không đành lòng nào mà con xa lìa bóng tối của ma. Ghê gớm nhưng mà dễ thương, phải không? Cho nên là tất cả chúng ta đâu có ai muốn bỏ nó đâu. Thầy nói ví dụ như bây giờ, thí dụ thôi, tối ngày mình cứ soi gương hoài, cái mặt của mình hễ mà nó nhăn đi là mình bực mình rồi, mình buồn rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên mình đi làm cho cái mặt mình đẹp, biết đi làm đẹp là bóng tối của ma. Nhưng mà nó dễ thương không? Già rồi tóc nó bạc, đó là một chuyện rất là bình thường. Vậy mà đi nhuộm tóc, đó là bóng tối của ma. Ai nhuộm tóc đâu giơ tay lên. Thôi mà khỏi giơ, thầy biết không ai dám giơ tay lên đâu. Thấy không? Già là phải bạc, cái chuyện đó rất là đương nhiên theo quy luật của vô thường. Vậy đó mà già mà còn đi nhuộm tóc nữa là đang đi theo dấu chân của ma, đi theo bóng tối của ma. Nhưng mà kêu bỏ thì mô Phật, con biết nó là ma mà nó dễ thương quá, con bỏ không được. Cái tóc của mình, cha mẹ tặng cho mình một màu đen tuyệt vời lắm, một đầu đen lai lái. Nó đem đi nó nhuộm màu vàng lông chuột mới ghê chứ. Rồi màu tím Hàn Quốc nữa, rồi bên đây vàng, bên đây tím, chính giữa nó làm sao, nó luốt luốt kỳ lắm quý Phật tử. Đó là đi theo bóng tối của ma. Ở đây ai nhuộm tóc mình vàng vàng lút lút đâu, giơ tay lên coi. Ông mà quên nó khỏi đi. Ở đây thầy nhìn xuống thầy thấy hết rồi. Đó là chúng ta đang đi lần trong bóng tối của ma đó quý Phật tử. Phải không? Cha mẹ của mình tặng cho mình như thế nào, thầy xin lỗi quý Phật tử ơi, hãy nhận như thế nấy. Phải không? Đừng có đổ thừa tại sao bà sanh tôi ra tôi xấu quá. Sai rồi. Mình chỉ mượn cái bụng của mẹ mình để mình đi ra thôi. Mình phải cảm ơn mẹ mình không hết. Nếu không mình chết lâu rồi. Nếu không thế giới vô hình mãi mãi mình không quay trở về cõi người được đâu, nếu mẹ mình không cho phép. Còn đằng này mẹ mình đã cho phép mình cư trú trong đó để chờ một ngày nào mình ra đời. Vậy đó, còn cái xấu cái đẹp là chính mình hết nha quý Phật tử. Cái việc làm hôm nay của mình là bản vẽ để kiếp sau của mình xây dựng một ngôi nhà. Bây giờ mình làm ác, bản vẽ của mình như thế, bản vẽ của mình là một điều ác, thì ngôi nhà của mình sau này là ngôi nhà ác mà thôi. Mình hỗn với cha mẹ, ngôi nhà của mình sau này biết nó nằm ở đâu rồi. Mình giết người, mình trộm cắp, mình nham hiểm, mình thâm độc, ngôi nhà của mình sao mình biết rồi. Mình thánh thiện, mình bao dung, mình lộn độ lượng, mình tha thứ cho mọi người, mình tu hiền, mình niệm Phật, mình trường trai giữ giới, ngôi nhà của mình kiếp sau như thế nào mình cũng đủ biết rồi, phải không? Cho nên mình xấu lý do bản vẽ kiếp trước của mình quá xấu, phải không? Kiếp này mình lùn vì sao vậy? Bản vẽ kiếp trước của mình ngang tàn, ngã mạn, xem thường người khác, cho nên kiếp này bản vẽ lùng sủng, cất cái ngôi nhà cũng lùng sủng luôn. Ở đây thầy xin lỗi với quý Phật tử như thế để nói ra một điều mà quý Phật tử ngay từ giờ phút này chúng ta phải chỉnh bản vẽ của mình lại đi. Đừng để bản vẽ của mình sau này rồi đi bằng bốn chân chứ không được quyền đi thẳng nha quý Phật tử. Coi chừng bản vẽ của mình không chỉnh lại được, kiếp sau mình bò bằng bốn chân, bò bằng sáu chân, bò bằng nhiều chân, hoặc bò không có cái chân nào hết. Quý Phật tử thích bò, thích đi bằng cái chỗ không chân không? Con rắn với con lươn đó, nó đi năm rừng bảy rú thôi. Hồi năm ngoái năm Quý Tỵ, con rắn không chân đi năm rừng bảy rú, cái nghiệp của nó không có chân, nó phải lấy nguyên cái thân hình của nó trườn qua đất. Cái tội của nó đó quý Phật tử, cái tội của nó ngã mạn, cái tội của nó cống cao, cái tội của nó độc địa từ trong cái miệng, một lời nói ác, cho nên bây giờ nó sanh ra rồi trên môi của nó có nọc độc. Sửa bản vẽ lại đi. Người nào mất có những lời nói thâm độc, lời nói nham hiểm, lời nói mà nói cho người ta phải chết đi, lời nói cho người ta phải đau đớn, nói làm sao cho người ta không còn chỗ sống, miệng của mình sau này thành con rắn nọc độc nằm ngay đây, ngồi trường không có tay cái chân nào hết. Chỉnh lại bản vẽ đi. Năm nay là năm Giáp Ngọ, là con ngựa tiểu bạch long của Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh. Tất cả chúng ta bắt đầu ngồi trên lưng con ngựa tiểu bạch long để đi thỉnh kinh, thì sửa lại bản vẽ hết đi quý Phật tử, chỉnh lại hết đi, thay đổi thói quen của mình. Ngày xưa quá lười biếng, bây giờ con xin tinh tấn ba la mật. Ngày xưa con kêu bằng là đông đảo, bây giờ con nhẫn nhục ba la mật. Ngày xưa con ích kỷ lắm, con hẹp hòi tham lam lắm, bây giờ con bố thí ba la mật. Ngày xưa con tự tung tự tác, con ăn chơi trác tán xa hoa, bây giờ con trì giới ba la mật. Ngày xưa con bị người ta nói nghiêng nói ngã, nói đằng đông con nghe đằng đông, nói đằng tây con nghe đằng tây, nói chiều nào con nghiêng theo chiều đó. Bây giờ con xin thay đổi thói quen định ba la mật, để rồi cuối cùng quý Phật tử ơi, mình mới có trí tuệ ba la mật. Mật ngọn đèn của mình phải mãi mãi sáng mới được. Chứ Tết rồi, bắt đầu khởi động đây mà quý Phật tử cứ ù ù hoài như thế, cứ làm lì hoài như thế, cứ tu từ từ, tu tà tà như thế, thì bản vẽ của mình sau này quý Phật tử ơi, mình cất cái nhà coi không được đâu. Vẽ cái bản vẽ cũng là ngôi nhà, nhưng mà rõ ràng ngôi nhà này thí dụ như là không có điện đùng, không có nước nôi, không có cái gì cả. Cũng mang thân là một con người, nhưng mà quý Phật tử ơi, nó thiếu chỗ này, nó thiếu chỗ kia, phải không? Cũng đồng thời là mang thân con người, từ con người sanh ra, nhưng mà tay chân nó tật nguyền, nó không đi mà nó lết mới ghê chứ. Rồi cũng đồng thời sanh ra từ bụng mẹ là một con người mà không thèm đi, không thèm lết, không thèm nói, chỉ ăn hoặc khóc, nằm như một người thực vật vậy đó. Vì bản vẽ của mình bị sai sót rồi quý Phật tử à. Thầy mong rằng tất cả chúng ta ngay từ bây giờ nó còn kịp, một ngày cũng còn kịp đối với Phật tử sửa lại, chỉnh lại cái bản vẽ của mình. Nếu không kiếp sau của mình khổ đau còn triền miên mãi nữa. Cho nên mùa xuân tất cả chúng ta vẫn còn đau khổ là như vậy đối với Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta tuy không nhiều lắm, tuy không đông lắm, nhưng mà tất cả chúng ta hôm nay có nhân duyên đến đây, và cùng với tất cả các thầy xuất gia, quý Phật tử là những người con tại gia, tất cả chúng ta đồng phát nguyện với Đức Phật, mùa xuân năm nay, mùa xuân Giáp Ngọ, đệ tử chúng con luôn luôn lúc nào cũng phải hướng về Phật. Đôi tay của con phải là đôi tay thiên thủ, đôi mắt của con phải là đôi mắt của thiên nhãn. Quý Phật tử ơi, nụ cười của con nụ cười từ án từ nhãn thị, nụ cười của con là nụ cười Phật Di Lặc, đôi mắt của con là đôi mắt từ nhãn thị chúng sinh. Như vậy mình phát nguyện với Phật, mình chỉnh lại tất cả cái bản vẽ của mình từ xưa mình đã từng vẽ nó ngoệt ngoạc, nó sai lầm. Quý Phật tử, mình sinh ra mình đã vẽ cái bản vẽ của mình tham lam ích kỷ lắm quý Phật tử. Mình muốn lấy vào chứ mình không muốn buông ra. Cho nên bản vẽ của mình sửa lại đi, buông ra chứ đừng có lấy vào nữa, thì sau này nhà của mình mới bự được, phải không? Mình cứ lấy vào mà mình không chịu buông ra, sau này ở nhà nhỏ lắm quý Phật tử. Quý Phật tử thích ở nhà to hay là thích ở nhà nhỏ? Cho nên do cái bản vẽ của mình thôi, cố gắng sửa bản vẽ lại. Tâm của mình bao dung, tâm của mình độ lượng, buông xả, tha thứ cho tất cả chúng sinh, thì chúng sinh sẽ tha thứ lại cho tất cả lỗi lầm của mình. Mình cứ hờn trách chúng sanh hoài thì chúng sinh làm sao tha thứ cho mình được quý Phật tử. Thay đổi bản vẽ đi, hãy đến với nhau bằng nụ cười, thì quý Phật tử ơi, ngôi nhà của mình sẽ nằm trong ánh ban mai. Còn nhìn nhau bằng xù xụ, nhìn nhau bằng bực bội, nhìn nhau bằng tất cả những sự sân hận trong lòng, thì ngôi nhà của mình sẽ nằm trong bóng tối âm u mãi mãi. Quý Phật tử ơi, ngôi nhà mà bình minh sáng nó có mặt là ngôi nhà của kiếp người. Còn ngôi nhà mà sống trong bóng tối, ngôi nhà sống trong âm u là ngôi nhà của những chúng sinh mang thân xác của mình mà nằm sâu trong đất. Thầy nói ví dụ như con trùng, con dế, con kiến, con thằn lằn, tất cả những chúng sinh đó do cái nghiệp của nó, do bản vẽ của nó mà bây giờ ngôi nhà của nó phải âm u, phải tối tăm đó quý Phật tử. Bây giờ mình thích sống trong âm u tối tăm không? Quý Phật tử thích không? Đâu có ai thích phải không? Mình chỉ thích làm sao kiếp sau mình mang được thân người của mình như thế này. Thầy mong quý Phật tử trong đạo tràng sáng hôm nay, mỗi lần mình làm một việc phước lành nào, ví dụ như là mình lượm một miếng mảnh chai bỏ vào trong lề đường để cho tất cả chúng sinh đi ngang qua đó đừng có dẫm, đừng có đạp lên. Mỗi lần mình làm một việc thiện, mỗi lần mình làm một việc công đức, thì mình đứng lại và tự mình phát nguyện: hôm nay con lượm một miếng ve chai này con bỏ vào trong lề, con hồi hướng tất cả những điều công đức con đã làm, con chia làm ba phần. Phần thứ nhất, công đức của con cúng dường cho cha mẹ, ông bà của quyền thất tổ của con. Phần thứ hai, con xin trang trải cho những đứa con của con hết. Và phần thứ ba còn lại, con dành cho thân sau của con để bản vẽ của con ngày càng đẹp hơn. Mình vẽ bản vẽ bằng phúc báo của mình, bằng những điều thiện của mình, thì bản vẽ đó sau này tốt lắm quý Phật tử. Đừng vẽ bản vẽ bằng sự độc ác, bằng sự ích kỷ, bằng sự sân hận, bằng sự thù hằn nữa quý Phật tử ơi. Cuộc đời chóng vánh lắm, quý Phật tử có thể chết bất cứ lúc nào. Đó là con đường mà tất cả mọi người đều phải đi qua hết. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, sau cái thời nghe pháp này, tâm sự này, quý Phật tử lên phát nguyện với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, năm nay con xin chỉnh lại bản vẽ của con. Những gì con sai hồi năm ngoái, năm này con xin chỉnh toàn bộ lại, để bản vẽ của con được hoàn hảo, để kiếp sau ngôi nhà của con hoàn toàn thánh thiện. Quý Phật tử làm được điều đó không? Được không? Thôi bước sang năm mới, thầy chúc cho quý Phật tử cũng như là ở chùa Châu Long cũng vậy. Ngày hôm qua thầy đến đó, thầy cũng chúc đàng hoàng cho quý Phật tử. Năm nào cũng vậy, tại vì quý Phật tử thiếu thì mới chúc, phải không? Chứ còn đủ không ai chúc làm chi. Nếu mà đạo tràng mình mà đã đủ đầy rồi thì không có chúc đâu. Tại vì nhìn xuống thấy nó thiếu quá đi, cho nên mới chúc. Cho nên năm mới thầy chúc quý Phật tử trong đạo tràng chùa Thế Long tất cả đều đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ và trí tuệ như hoa sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chân sư phụ cùng nam nữ Phật tử. Trong nhà thơ nói với tim, nhà thơ như không đã viết: này tim hỡi, hãy yêu thương tất cả, nhưng đừng dành phần đặc biệt cho ai. Tình yêu thương trải rộng khắp muôn loài, đến vạn vật, đến cỏ cây hoa lá. Thật vậy, đúng thế. Qua những lời dạy chân tình mộc mạc hết sức đời thường của Thượng Tọa Giảng Sư, là sư phụ của thầy MC đây, chúng con đã tìm thấy được chân giá trị của sự tỉnh thức tình yêu thương của một người. Tình yêu thương ấy rất cần thiết đối với chúng con. Nhưng do sự thấm nhuần mà từ bấy lâu nay chúng con phải chịu biết bao đau khổ u phiền, hôm nay do chút duyên lành còn sót lại, chúng con được diện kiến một vị Thượng Tọa Giảng Sư. Từ hòa khả kính, từng công từng lời của người chính là chìa khóa nhiệm màu khai mở từ tâm sẵn có trong mỗi chúng con, làm cho chúng con gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và tha thứ lỗi lầm cho nhau hơn. Kính bạch sư phụ, thật khó dùng ngôn ngữ từ hai cử chỉ nào để nói lên lòng tri ân sâu sắc của chúng con đối với thầy. Chúng con chỉ nguyện với lòng sẽ sống biết, biết từng nghe, và chúng con sẽ đem tình yêu thương, sự tỉnh thức dâng tặng cho mọi người, kể cả những người mà chúng con thù oán nhất. Lời sau cùng, chúng con xin cầu nguyện từ lực Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho thầy được vô lượng cước tường. Thầy mãi là cánh chim ca lăng tần già, bay khắp muôn phương, đem tình yêu thương trong đạo Phật đến cho muôn loài. Một lần nữa, con thành kính tri ân thầy. Vào giờ này, nơi đạo tràng đã hoàn mãn, con cung thỉnh sư phụ cùng đạo tràng khởi thân niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này ai hướng về cả tất cả đệ và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trưởng.
Ban nghi lễ cử ba hồi chung trống để cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trưởng.
Nam mô